Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. 65 dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ đầu năm đến nay. Doanh nghiệp Gia Lai chủ động mở rộng các thị trường để bù đắp cho thị trường Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang dần được khống chế. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có bài ghi nhận về hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Chư Xê, tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là bài phản ánh hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong hỗ trợ các địa phương trong tỉnh có thêm công cụ hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cuối chương trình là ghi nhận về hiệu quả từ mô hình 5+1 của cựu chiến binh xã A Xuân, tỉnh Gia Lai trong hỗ trợ hội viên thoát nghèo bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
Theo kế hoạch năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai sẽ có 100 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động. Kết quả trong 8 tháng qua đã có 65 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đạt 10.210 tỷ đồng. Riêng trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1.531 tỷ đồng đi vào hoạt động. Đáng chú ý có 8 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến 8.955 tỷ đồng, gồm dự án nâng công suất nhà máy sản xuất phân bón NPK 100.000 tấn một năm của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bình Định, dự án nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ, kim loại, nhựa giả mây và nệm nội ngoại thất của Công ty Vida Islam, dự án nhà máy sản xuất gạch ngói giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Takao Bình Định, dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Phú Tài, dự án mở rộng nhà máy thủy điện Gia Lai 360 MW, dự án nhà máy nội thất xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Elista Việt Nam. Với sự góp mặt của các dự án trọng điểm quy mô lớn đã khẳng định sức hút của môi trường đầu tư công nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy công nghiệp tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Trong tháng 8 năm 2025, sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, chủ yếu nhờ nguồn gỗ rừng trồng đến kỳ khai thác. Công tác quản lý phát triển rừng, chăm sóc khoanh nuôi tái sinh và phòng chống cháy rừng tiếp tục được các cấp ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới hơn 3.660 hectare rừng tập trung. Riêng trong tháng 8, sản lượng gỗ khai thác đạt trên 300.000 mét khối, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, sản lượng gỗ khai thác ước đạt hơn 1,1 triệu mét khối, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2024. Nguồn gỗ khai thác chủ yếu được sử dụng cho sản xuất nguyên liệu và phục vụ nhu cầu thiết yếu của các hộ gia đình, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Hoa Kỳ vừa chính thức thông báo điều chỉnh giảm mức thuế đối ứng áp dụng với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam từ 46% xuống còn 20%. Đây là quyết định quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai như nông sản gỗ và sản phẩm gỗ cùng một số sản phẩm công nghiệp chế biến. Mức thuế mới tuy đã giảm đáng kể, song vẫn tạo ra những thách thức nhất định đối với doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Để từng bước thích nghi trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã chủ động hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm mở rộng sang các thị trường khác để bù đắp cho thị trường Hoa Kỳ đang gặp khó khăn. Việc điều chỉnh thuế của Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ tháng 6 tới nay, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 57 hộ dân ở 42 thôn khu vực của 27 xã phường trong tỉnh. Theo số heo bị tiêu hủy hơn 1.000 con, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh này. Nhờ đó, nhiều xã phường qua 21 ngày chưa xảy ra ổ dịch mới và giảm tác động tới tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, thông tin thêm.
Tình hình dịch bệnh thì qua theo dõi, thì hiện nay có 17 trên 22 xã phường là qua 21 ngày thì chưa phát sinh ổ dịch. Thì cơ bản tình hình dịch thì nó xảy ra ở một số cái hộ gia đình nhỏ lẻ thôi, nuôi chuồng trống. Cho nên thì cái này thì nó cũng không ảnh hưởng lớn về tổng đàn. Và nếu như mà cái chỉ tiêu tăng trưởng năm nay tăng 4,5 đến 5% thì cái đàn lợn theo kế hoạch của mình là khoảng 1 triệu 7. 1 triệu 7 thì khả năng là tái đàn từ đây tới cuối năm phấn đấu là sẽ đạt.
Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tam Ba thực hiện dự án nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan và chế biến sâu nông sản công nghệ cao tại khu công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, được triển khai trên quy mô hơn 12,5 hectare, với công suất thiết kế gần 12.500 tấn sản phẩm một năm, bao gồm cà phê bột, cà phê hòa tan và các sản phẩm nông sản công nghệ cao. Nhà máy dự kiến vận hành giai đoạn 1 từ đầu năm 2028 và hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2029. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 100 lao động địa phương tại chuỗi liên kết với nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, đồng thời đóng góp quan trọng vào tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu và ngân sách tỉnh. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Tam Ba là dấu mốc quan trọng, khởi đầu cho thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Nam Pleiku, khẳng định tiềm năng và lợi thế phát triển công nghiệp chế biến của Gia Lai được xem là một tín hiệu tích cực đối với khu công nghiệp Nam Pleiku.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của đề án nhằm thiết lập hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin quản lý đồng bộ chính xác dữ liệu kiểm soát tài sản thu nhập của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hiện đại hóa chuyển đổi số trong công tác kiểm soát tài sản thu nhập, phù hợp với chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, chuyển đổi công tác kiểm soát tài sản thu nhập từ việc kê khai xác minh sang chủ động kiểm soát phòng ngừa, nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra các nội dung thực hiện đề án gồm tăng cường hoàn thiện các quy định về quản lý vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy tính, thiết bị số hóa bản kê khai, thiết bị lưu trữ và các thiết bị phụ trợ, phát triển các phần mềm ứng dụng, cài đặt phần mềm, chuẩn hóa thông tin khi số hóa các bản kê khai tài sản, thu nhập bằng giấy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, công chức thực hiện việc quản lý vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc tích hợp kết nối dữ liệu, thực hiện thống kê, báo cáo dữ liệu. Để tổ chức thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì hoặc phối hợp triển khai tập huấn tuyên truyền hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị cá nhân trong việc vận hành các nội dung liên quan đến xây dựng, quản lý khai thác, bảo vệ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. Đồng thời, tổ chức cập nhật quản lý khai thác vận hành kết nối liên thông cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính xác thực đầy đủ kịp thời, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác bảo vệ bảo mật, xác thực an toàn lưu trữ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập trong phạm vi quản lý. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ bảo mật an toàn lưu trữ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu triển khai của đề án và chức năng nhiệm vụ được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc thực hiện, phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị tham mưu triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện theo lộ trình tại kế hoạch số 1572 và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đạt hiệu quả tiết kiệm. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập phải được cập nhật, lưu trữ, bảo mật và quản lý theo quy định, bảo đảm an toàn thông tin quốc gia, tuân thủ các quy định về kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu trong quá trình vận hành.
Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 4.741 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương khu vực phía Tây của tỉnh có nhu cầu cần hỗ trợ đất ở, nhà ở và đất sản xuất. Từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình khác, đến hết quý 2 năm nay đã có hơn 2.900 hộ hoàn thành xây dựng và sửa chữa nhà ở đưa vào sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, tỉnh Gia Lai trước khi sáp nhập với tỉnh Bình Định đã kiến nghị chính phủ trong giai đoạn 2026-2030 nâng gấp đôi định mức hỗ trợ so với mức áp dụng hiện nay, theo quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 55 của Bộ Tài chính. Việc này sẽ giúp người dân có điều kiện mua đất ở, đất sản xuất, làm nhà ở, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ lồng ghép với các nguồn vốn hỗ trợ khác của nhà nước để tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch về các dự án đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất quy mô 1.200 giường bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 như đề xuất của Sở Y tế. Sở Y tế được giao chỉ đạo bệnh viện tổ chức lại các khoa lâm sàng, phân bổ số giường bệnh hợp lý, hoàn chỉnh đề án phát triển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gắn với đề án phát triển mạng lưới y tế tỉnh báo cáo trước tháng 10 năm 2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cơ bản thống nhất với đề xuất về danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề xuất nhu cầu đầu tư, khẩn trương báo cáo bổ sung kế hoạch mua sắm thiết bị y tế năm 2025-2026, đồng thời khảo sát, đề xuất phương án sửa chữa cơ sở vật chất xuống cấp. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai được giao xây dựng đồ án quy hoạch 1/500, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân phường Pleiku và các đơn vị liên quan bảo đảm hoàn thành trong tháng 9 này.
Từ đầu năm đến nay, tình hình quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng làm thiệt hại 6,2 hectare rừng, giảm hơn 41% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 38 vụ vi phạm phá rừng, giảm trên 22% so với cùng kỳ. Diện tích rừng bị thiệt hại là 10 hectare, giảm hơn 70%. Kết quả này cho thấy công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được tăng cường, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ diện tích rừng hiện có, phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.
Tỉnh Gia Lai hiện có 209 câu lạc bộ đội nhóm thắp sáng niềm tin được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Các câu lạc bộ đội nhóm này đăng ký giúp đỡ 281 thanh thiếu niên chậm tiến và hơn 1.500 thanh niên mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên của nhiều bạn trẻ, giảm thiểu nguy cơ tái phạm và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Các cấp bộ đoàn còn duy trì 86 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, xây dựng 478 đội tuyên truyền xung kích thanh niên với nhiều hình thức sinh động sáng tạo. Đồng thời phối hợp với ngành công an, tổ chức trên 67.500 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy, gìn giữ an ninh trật tự và an toàn giao thông, thu hút trên 760.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Những hoạt động này không chỉ giáo dục kỹ năng sống mà còn xây dựng lớp thanh niên có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên.
Sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai đã biểu dương và tặng giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân công an xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở xã Măng Giang về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm. Thời gian qua, công an xã Măng Giang đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình để đấu tranh xử lý có hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn xã. Trong đó, vào rạng sáng ngày 20 tháng 8 vừa qua, qua công tác theo dõi nắm tình hình, Tổ phòng chống tội phạm công an xã đã tổ chức lực lượng tuần tra tiến hành mai phục đón lõng bắt quả tang 3 đối tượng trộm chó chuyên nghiệp có hành vi côn đồ gây bức xúc cho người dân. Tổ công tác thu giữ các tang vật gồm xe mô tô, súng bắn điện tự chế, bột ớt và 10 con chó. Đáng nói là nhóm đối tượng này đã tổ chức sử dụng ma túy trước khi đi trộm cắp. Qua test nhanh cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy. Công an xã đã tiến hành khám xét nhà ở của các đối tượng và đã thu giữ hơn 0,5 gram heroin. Ngoài ra, đêm ngày 2 tháng 9, Công an xã Măng Giang đã bắt 6 đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi nẹt bô rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bốc đầu xoay vòng, biểu diễn tại đường Lý Thái Tổ thuộc tổ dân phố 4 xã Măng Giang, gây náo loạn khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền cơ sở tại các địa phương của tỉnh Gia Lai vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm phục vụ tốt nhân dân. Phóng sự thu thanh sau của phóng viên Ngọc Hằng ghi nhận hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Chư Sê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai luôn duy trì vị trí thứ 6, thứ 7 trong tổng số 135 xã phường của tỉnh Gia Lai về công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính. Trung tâm đã tăng cường cán bộ hỗ trợ người dân kiểm tra hồ sơ, cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn trình tự và điều phối hồ sơ đến đúng vị trí làm việc. Với phương châm một điểm đến đa dịch vụ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Sê luôn làm hài lòng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Anh Đào Huy Phong ở tổ 10 xã Chư Sê hài lòng với những thay đổi từ mô hình chính quyền mới, các thủ tục hành chính được hướng dẫn thực hiện cụ thể. Anh Đào Huy Phong chia sẻ.
Trước đây thì mình luôn có cái tâm lý là rất là ngại khi mà đi làm những cái thủ tục hành chính như thế này. Nhưng mà bây giờ tới đây thì ít nhất là mình cũng đã biết là mình cần phải làm gì và mọi thứ nó nhanh gọn lẹ hơn. Mình cảm thấy nó cũng dễ dàng hơn. Nên là cái này mình cũng hết sức là ủng hộ.
Đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Sê để làm thủ tục cho người thân, bà Nguyễn Thị Hệ ở xã Gia Hờ Rú nhận thấy tinh thần làm việc của cán bộ công chức rất khẩn trương, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng. Những lo ngại về tình trạng quá tải gây chậm trễ, việc giải quyết thủ tục hành chính tại đây đã được giải tỏa nhờ bộ máy chính quyền cơ sở triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, bà Nguyễn Thị Hệ nói.
Thì tôi thấy đến đây được sự là giúp đỡ của cán bộ đã chỉ dẫn cho chúng tôi làm việc rất chi là gọn nhẹ và nhanh chóng. Sau 5-10 phút là chúng tôi ra về mà có giấy là y như là hài lòng của chúng tôi. Trước đây thì về là giấy tờ thủ tục là rất chi là lâu, nhưng bây giờ làm sát nhập như thế đấy là rất chi là nhanh chóng, người dân rất chi là ổn định.
Theo ông Võ Phi Sơn Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chư Sê, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã phường là một dấu mốc lịch sử quan trọng, thể hiện quyết tâm của đảng và nhà nước trong công cuộc cải cách hành chính. Đây là mô hình được nhân dân kỳ vọng giảm tải rất nhiều khâu trung gian, đặc biệt là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, tiết kiệm nguồn lực và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ cho người dân. Ông Võ Phi Sơn Vũ cho biết.
Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Chư Sê thì đã hoạt động tương đối hiệu quả, thể hiện rõ nét qua cái số liệu hồ sơ được giải quyết đúng hạn, các cái lĩnh vực thiết yếu như hộ tịch, chứng thực và lĩnh vực đất đai, cái tỷ lệ lớn trong tổng số hồ sơ tiếp nhận tại trung tâm. Qua đây cho thấy là người dân cũng đã tiếp cận được với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến trung tâm để nộp hồ sơ và nhận kết quả trả.
Sau thời gian hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Chư Sê đang dần đi vào hoạt động nề nếp, phát huy hiệu quả phục vụ người dân, tạo chuyển biến tích cực ở cơ sở.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về hiệu quả từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các xã phường ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực huy động các nguồn lực nhằm thực hiện thành công tiêu chí giảm nghèo do tỉnh giao trong 6 tháng cuối năm 2025. Đây là thách thức lớn đối với các địa phương vốn còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục khẳng định vai trò giúp các địa phương có thêm công cụ hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phản ánh của phóng viên Ngô Thanh.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2025 này, gia đình ông Ibuzit ở thôn Playklung, Mơ Lan, xã Chia Thai, tỉnh Gia Lai sẽ thoát nghèo. Đây là điều mà trước đây ông Ibuzit chưa bao giờ dám nghĩ đến. Không có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nên cái khó, cái nghèo cứ mãi đeo bám gia đình ông. Thế rồi, ông Ibuzit vượt qua tâm lý e ngại để tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ 50 triệu đồng vay được, gia đình ông đã đầu tư chăn nuôi bò. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, đến thời hạn hoàn vốn, ông Ibuzit tiếp tục vay thêm để mở rộng quy mô chăn nuôi. Ông Ibuzit kể.
Thì trước đây mình cũng có vay hộ nghèo, giờ mua bò cũng được sinh sản mà giờ đây nữa nó tiếp tục nữa, nó dỡ trên chính sách hỗ trợ thêm vay tiếp để mà mua bò thêm nữa. Thì trước đây thì mình cũng khó khăn hơn, giờ bây giờ là được kinh tế đã ổn định rồi, con bò nó sinh sản nhiều hơn nhờ chính sách nhà nước hỗ trợ.
Gia đình bà Siêu Hồ Choang ở thôn Playklung, Mơ Lan, xã Chia Thai, tỉnh Gia Lai cũng thuộc diện thoát nghèo trong năm 2025 từ sự tiếp sức của nguồn vốn tín dụng chính sách. Nhờ đầu tư vào chăn nuôi bò, cộng thêm thu nhập từ hơn một sào lúa, gia đình bà Hờ Choan đã tích góp được 40 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của nhà nước, vừa xây dựng một ngôi nhà kiên cố theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Có nhà ở, có sinh kế và có sự chăm chỉ, nỗ lực, cuộc sống tốt đẹp hơn không còn là điều xa vời đối với gia đình bà Hờ Choan. Bà Siêu Hờ Choan phấn khởi, nói. Gia đình tôi được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn để làm ăn và tôi đã mua bò để chăn nuôi phát triển kinh tế. Đàn bò nhà tôi sinh sản tốt lắm, tôi rất phấn khởi. Trên địa bàn ba xã Chưa Thai, Phú Thiện, Gia Hiao, tính đến cuối tháng 7, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Thiện đã triển khai các chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt trên 460 tỷ đồng cho gần 8.700 lượt hộ vay. Trong đó chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đây là công cụ đắc lực để các xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, giảm nghèo đã được tỉnh giao. Ông Nguyễn Khuy Hoàng, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trên địa bàn Phú Thiện thì cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số khá là đông, trong đó là chiếm 62% trên tổng dân số. Cho nên là chúng tôi xác định là cái chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số là chúng tôi luôn luôn ưu tiên hàng đầu. Từ cái nguồn vốn này, các cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng đã vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
Nói về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo ở địa phương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, cho biết cụ thể.
Theo cái chỉ tiêu của tỉnh giao cho xã Phú Thiện, trong 6 tháng cuối năm phải giảm khoảng 1,36% tỷ lệ hộ nghèo. Đây là một cái chỉ tiêu rất là khó, rất là thách thức đối với chính quyền. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hết những cái tiềm năng và cái lợi thế của địa phương để phấn đấu hoàn thành cái chỉ tiêu mà tỉnh giao. Trong đó là trước mắt sẽ đẩy nhanh cái tiến độ triển khai các cái chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, về giảm nghèo, về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Các cái nguồn vốn này để làm sao đấy là triển khai nhanh và đưa các cái nguồn vốn này đến trực tiếp đối với người dân để phát huy cái việc hỗ trợ cho người dân thoát nghèo.
Từng đồng vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người nghèo có sinh kế ổn định cuộc sống mà còn tạo bệ phóng để các địa phương tiến nhanh hơn trên hành trình giảm nghèo bền vững. Đó chính là sức mạnh của một chính sách nhân văn, khơi dậy ý chí vươn lên, lan tỏa niềm tin và mở ra một tương lai no ấm cho mỗi gia đình, mỗi làng quê.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các địa phương trong tỉnh có thêm công cụ hiệu quả để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những người lính kiên cường trên chiến trường năm xưa, các cựu chiến binh xã A Xuân hôm nay tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống thời bình. Với mô hình 5+1, những cựu chiến binh ở vùng đất này đang chung tay viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững trên chính quê hương mình, ghi nhận của phóng viên Trần Thúy.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình 5+1 nghĩa là 5 cựu chiến binh khá giàu giúp một cựu chiến binh nghèo tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Mô hình do Hội Cựu chiến binh xã A Duyên tỉnh Gia Lai triển khai từ tháng 8 năm 2024 theo tinh thần nghị quyết chuyên đề của Hội Cựu chiến binh tỉnh, hai xóa, ba giúp, ba mô hình. Bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông Lê Doãn Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã A Duyên tỉnh Gia Lai cho biết.
Việc thực hiện mô hình 5+1 trên địa bàn xã là thành lập được 3 mô hình tại 3 thôn làng, là gồm có thôn 2, thôn 1 và thôn Nhân Bông. Cuối năm nay thì xã sẽ có 3 hộ hội viên kiểu gia đình là vươn lên thoát nghèo bền vững, nghĩa là biết cách làm ăn trong kinh tế và làm giàu chính đáng cho bản thân mình và gia đình.
Nhờ sự chung tay của các hội viên, nhiều gia đình cựu chiến binh nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã A Duyên đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất. Không chỉ hỗ trợ vốn, các hội viên còn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi, giúp các hộ từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Biểu, một trong những cựu chiến binh ở thôn 2, xã A Duyên, tham gia mô hình 5+1, kể.
Mô hình 5+1 đó thì của chi hội đưa ra, thì tôi là người đứng đầu tiên được cái nhận cái chương trình này. Thì đầu tiên thì tôi cũng mua một cặp bò, thì cuối năm đây là nó cũng đẻ ra rồi, còn tiền dư lại thì tôi mua 200 gà, thì đã xuất được gần một tháng rồi. Được một tháng này đấy, xuất thì đường tháng này 12 triệu tôi mua tiếp con bò đó này nữa. Mới một năm đã thấy có lãi rồi. Gia đình cũng rất cảm ơn đến chi hội của xã Dun.
Còn ông Trần Ngọc Thạch, một cựu chiến binh khác ở thôn 2, xã A Duyên, tham gia mô hình 5+1, chia sẻ.
Có về của hậu là 20 triệu, rồi về mua trâu mình chăn nuôi là được thời gian là về rồi trả, rồi khi mà có tiền mình trả rồi mình về lại, rồi mình về là bây giờ nuôi được vài trâu đấy. Cái vốn hậu của hậu là tới gần 200 triệu á. Có người thì về nuôi chăn nuôi bò, chăn nuôi trâu, rồi có người cũng về là mua phân, mua cây, đồ trồng cà phê.
Hiện tại, mô hình 5+1 chưa thể triển khai ở tất cả các thôn làng của xã A Duyên do còn hạn chế về kinh phí và thời gian. Tuy nhiên, với những kết quả bước đầu, Hội Cựu chiến binh xã A Duyên sẽ nhân rộng mô hình này trong thời gian tới. Ông Lê Doãn Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã A Duyên tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Về định hướng sắp tới, mô hình này thì sẽ hướng mạnh về các làng, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, là các làng khó khăn thuộc cái diện mà làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn đấy, thì sẽ triển khai mạnh về các làng đấy, thì sẽ xây dựng 1-2 mô hình ở đấy làm điểm, tập trung về làm điểm ở đấy để mà sau này sẽ nhân rộng ra toàn xã, tập trung mạnh về các làng để mà thực hiện cái cuộc vận động mà làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong người đồng bào thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Từ những bước đi đầu tiên, mô hình 5+1 đã và đang mang lại những thay đổi thiết thực cho đời sống của nhiều cựu chiến binh và bà con địa phương. Một sáng kiến nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, hứa hẹn tạo nên sức lan tỏa lớn, góp phần giúp xã A Duyên vững bước trên hành trình giảm nghèo bền vững.
Vừa rồi là bài viết mô hình 5+1 tiếp lửa nghị lực cho hội viên cựu chiến binh. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2025, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét, biển bình thường. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.